Cảm ơn quý thính giả đã đến với chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi kính mời quý thính giả nghe tiết mục Niềm tin và cuộc sống. Trong chương trình Niềm tin và cuộc sống hôm nay, chúng ta tiếp tục loạt bài Ma quỷ trong thế giới ngày nay để thấy rõ những hoạt động của ma quỷ trên thế giới nhằm tấn công, cám dỗ, lừa dối, bẫy bắt loài người, nhất là cơ đốc nhân. Mục tiêu loạt bài này là để giúp trang bị con dân Chúa đối phó với kẻ thù vô hình nhưng rất mạnh và vô cùng hiểm ác. Cầu xin Chúa Thánh Linh soi sáng khai mở tâm trí, đồng thời ban cho chúng ta năng lực thiêng liêng, cầm gươm của Thánh Linh là lời Đức Chúa Trời, chống cự ma quỷ để sống đắc thắng, tôn cao danh vinh hiển của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ nói về sự hiện hữu của ma quỷ trong xã hội con người. Nhưng trước hết, mời quý thính giả nghe tiếng hát Bích Phượng trong ca khúc Bóng tối sẽ qua. Vừa rồi là tiếng hát Bích Phượng trong ca khúc Bóng tối sẽ qua, và bây giờ là bằng chứng sự hiện hữu của ma quỷ trong xã hội con người. Tội ác và tình trạng vô luân của các xã hội thời xưa cũng như ngày nay cũng là những bằng chứng về sự hiện hữu của các uế linh đang chiếm hữu tâm trí và thân xác con người để thôi thúc, xui dục, kích động con người phạm những tội ác kinh khủng, ghê tởm trong lối sống gian ác, đồi bại. Chúng ta cần đọc lại điều Kinh Thánh mô tả tình trạng đạo đức suy đồi này cách đây hàng nghìn năm, rồi đối chiếu với hiện trạng xã hội chúng ta đang sống để nhận ra tác động của ma quỷ trong những con người sống dưới xiềng xích của chúng. Sứ đồ Phaolô viết trong thư Roma chương 1, câu 22 đến câu 32 như sau. Họ tự xưng mình là khôn ngoan mà trở nên điên dại. Họ đã đổi vinh hiển của Đức Chúa Trời không hề hư nát, lấy hình tượng của loài người hay hư nát, hoặc của điều thú côn trùng. Cho nên Đức Chúa Trời đã phó họ sa vào sự ô uế theo lòng ham muốn mình, đến nỗi tự làm nhục thân thể mình nữa. Vì họ đã đổi chân lý của Đức Chúa Trời, lấy sự dối trá, kính thờ và hầu việc loài thọ tạo, thế cho đấng tạo hóa là đấng đáng tôn ngợi đời đời. Amen. Ấy vì cớ đó mà Đức Chúa Trời đã phó họ cho tình dục đáng xấu hổ, vì trong vòng họ, đàn bà đã đổi cách luyến ái tự nhiên ra cách trái nghịch với tánh tự nhiên. Những người đàn ông cũng vậy, bỏ cách quan hệ tự nhiên với đàn bà mà un đốt tình dục người này với kẻ kia, đàn ông cùng đàn ông phạm sự xấu hổ, và chính mình họ phải chịu báo ứng xứng với điều lầm lỗi của mình. Tại họ không lo nhìn biết Đức Chúa Trời, nên Đức Chúa Trời đã phó họ theo lòng hư xấu để phạm những sự chẳng xứng đáng. Họ đầy dẫy mọi sự bất chính, độc ác, tham lam, hung dữ, chan chứa những điều ghen ghét, giết người, cãi lẫy, dối trá, giận dữ, gièm xiểm, chê bai, không tin kính, sức sược, kiêu ngạo, khoe khoang, quỷ quyệt trong việc ác, không vâng lời cha mẹ, ngu dại, trái lời giao ước, không có tình nghĩa tự nhiên, không có lòng thương xót. Dầu họ biết mạng lệnh Đức Chúa Trời tỏ ra những người phạm các tội dường ấy là đáng chết, thế mà chẳng những họ tự làm thôi đâu, lại còn ương thuận cho người khác phạm các điều ấy nữa. Trong thư Ê-phê-sô chương 2 câu 1 đến câu 3, sứ đồ Phao-lô cũng viết: "Còn anh em đã chết về lầm lỗi và tội ác mình, đều là những sự anh em xưa đã tiêm nhiễm tập tành theo thói quen đời này, quy phục vua cầm quyền chốn không trung, tức là thần hiện đương hành động trong những kẻ bất tuân. Tất cả chúng ta đều ở trong số ấy, trước kia sống theo dục vọng riêng, làm trọn lòng ham mê của xác thịt và ý tưởng chúng ta, tự nhiên làm con của sự thịnh nộ, cũng như mọi người khác." Sứ đồ Giăng viết trong Khải Huyền chương 9 câu 20-21, tiên báo tình trạng sa đọa của con người, cho thấy tác động và ảnh hưởng của ma quỷ vẫn còn trong xã hội loài người cho đến những ngày chung kết. Còn những người sót lại, chưa bị các tai nạn đó giết đi, vẫn không ăn năn những công việc bởi tay chúng nó làm, cứ thờ lại ma quỷ cùng thần tượng bằng vàng, bạc, đồng, đá và gỗ, là những tượng không thấy, không nghe, không đi được. Chúng nó cũng không ăn năn những tội giết người, tà thuật, gian dâm, trộm cướp của mình nữa. Đó là Khải Huyền chương 9 câu 20-21. Những phần kinh thánh mô tả tội ác nêu trên không chỉ là hậu quả tình trạng sa đọa của con người nói chung, nhưng cũng liên quan chặt chẽ đến tác động của ma quỷ trong lòng những con người bị chúng ảnh hưởng, thậm chí khống chế. Có người cho rằng chính bản chất con người cho thấy niềm tin vào sự hiện hữu của ma quỷ có tính cách phổ quát, vì con người cảm nhận được quyền lực của Satan và ma quỷ hoành hành, thúc đẩy trong những đam mê, tham dục, những khuynh hướng xấu xa trong đời sống, cho nên ý thức về các thế lực siêu nhiên trở nên phổ biến và mạnh mẽ như niềm tin tưởng vào Đức Chúa Trời, vào các thiên sứ hay vào sự bất tử của linh hồn. Một số người tin Satan và ma quỷ vì họ biết và từng kinh nghiệm quyền lực của chúng trong đời sống họ, cũng giống như những người đặt lòng tin nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu, biết Đức Chúa Trời và quyền năng Đức Thánh Linh. Điều này không chỉ là kết quả của kinh nghiệm, nhưng cũng vốn có trong lương tri chúng ta. Đức Chúa Trời là đấng tạo hóa đã phú ban cho con người lương tri, nhờ đó chúng ta phần nào ý thức được sự hiện hữu của quyền lực siêu nhiên trong thế giới Ngài tạo dựng. Những chân lý căn bản của mặc khải này được bảo tồn trong lương tri và trong nhiều trường hợp có thể được xác chứng trong kinh nghiệm con người khi quan sát các hiện tượng siêu linh trong phạm trù ma thuật. Hành động của những kẻ phạm tội, của những kẻ nghiện ngập, say sưa, sa đọa trong bài bạc, rượu chè, ma túy, sắc dục, những kẻ gian tham, lừa gạt, những kẻ bị lẫn lộn và xáo trộn giữa siêu linh và xúc cảm, và những người có tư tưởng muốn tự sát do ảnh hưởng của các bệnh tật nằm ngoài phạm vi thể xác hoặc tâm trí. Chúa Giê-xu từng nói về những con người cứng lòng, từ chối chân lý, thường là những đối tượng bị ma quỷ khống chế, điều khiển, như trong Phúc Âm Giăng chương 8 câu 44: "Các ngươi bởi cha mình là ma quỷ mà sinh ra, và các ngươi muốn làm theo dục vọng của cha mình. Vừa lúc ban đầu, nó đã là kẻ giết người, không hành xử theo chân lý, vì trong nó không có chân lý. Khi nó nói dối, thì nó nói theo tánh ý riêng, vì nó vốn là kẻ nói dối và là cha sự nói dối." Đó là Phúc Âm Giăng chương 8 câu 44. Luca chương 22 câu 3 đến câu 6 ghi rõ tác động của Satan đối với Giuđa. Quỷ Satan ám vào Giuđa, gọi là Iscariot, là người trong số 12 sứ đồ. Nó đi kiếm các thầy tế lễ cả và các thầy đội để đồng mưu dùng cách nào nộp ngài cho họ. Các người kia mừng lắm, hứa sẽ cho nó tiền bạc. Nó đã ưng thuận với họ nên tìm dịp nộp Chúa Giê-xu trong khi dân chúng không biết. Bằng cớ mạnh nhất ngoài kinh thánh về sự hiện hữu của ma quỷ là sự kiện chúng có thể khống chế, cầm tù, bắt nạn nhân của chúng làm nô lệ và xui dục cưỡng ép họ tự hủy hoại chính mình, như chúng ta thấy trong những tay tội phạm cướp của giết người không gớm tay. Dù chúng ý thức rất rõ hậu quả trước mắt, nhưng không sao cưỡng lại được thôi thúc phạm tội qua những hành vi tội ác mà những người bình thường khi biết đến phải dùng mình ghê sợ mà không thể lý giải được. Bất cứ ai dính dấp đến ma thuật và các hoạt động thần bí là đang dại dột kết nối một cách nguy hiểm với ma quỷ và tà linh. Chúng ta thấy hầu hết những hoạt động thông linh, huyền bí ngày nay đều bắt nguồn hay liên quan hoặc tương ứng với những hình thức tà thuật thời cổ. Cách đây hơn 3.000 năm, Môi-se đã cảnh báo tuyển dân về hiểm họa của ma thuật khi họ chuẩn bị tiến vào đất hứa Canaan, là vùng đất các hoạt động của ma quỷ, tà thần, uế linh phát triển một cách đáng sợ. Sách Phục Truyền chương 18 câu 9 đến câu 14 ghi như sau: "Khi ngươi đã vào xứ Thiên Chúa hằng hữu ban cho, đừng tập bắt chước những thói gớm ghiếc của các dân tộc tại đó. Ở giữa ngươi Không nên có ai đem thiêu con trai hay con gái mình trên lửa. Không nên có thầy bói, chiêm tinh, thầy phù thủy, thầy pháp, kẻ dùng ếm chú, người đi hỏi đồng cốt, kẻ thuật số hay là kẻ đi cầu vong. Vì Chúa hằng hữu lấy làm gớm ghiếc kẻ làm các việc ấy, và vì các sự gớm ghiếc ấy, nên Thiên Chúa hằng hữu đuổi các dân tộc đó ra khỏi trước mặt ngươi. Ngươi phải ở trọn vẹn với Thiên Chúa hằng hữu, vì những dân tộc ngươi sẽ đuổi đi, nghe theo tà thuật và bói khoa. Song về phần ngươi, Thiên Chúa hằng hữu không cho phép ngươi làm như vậy. Đó là Phục Truyền Luật Lệ Ký chương 18, câu 9 đến câu 14. Đức Chúa Trời ghê tởm thói tục của dân Ammon dùng người làm tế vật cho thần thánh nguôi giận. Việc họ thiêu sống trẻ con trên lửa làm sinh tế cho tà thần Moloch là một hình thức thờ cúng dã man, phơi bày các ác tính của Satan. Theo Các Vua thứ nhất chương 11 câu 7, Các Vua thứ nhì chương 21 câu 6, chương 23 câu 10. Kinh Thánh minh thị nghiêm cấm các hình thức thờ cúng đó, như ghi trong Lê Vi Ký chương 18 câu 21. Đừng đem con dâng cho thần Moloch, không được làm ô danh Đức Chúa Trời ngươi, ta là Chúa hằng hữu. Và trong Lê Vi Ký chương 20 câu 1 đến câu 5 ghi, Chúa hằng hữu truyền phán Môi-se, ngươi hãy nói với dân Israel rằng, phàm ai trong Israel hay người cư ngụ giữa vòng họ, bắt một trong các con mình dâng cho thần Moloch thì chắc sẽ bị xử tử, dân bản xứ phải ném đá người ấy, còn ta sẽ nổi giận cùng người đó, truất nó khỏi dân, vì nó đã nộp con mình cho thần Moloch, làm uế tục nơi thánh ta và làm ô danh thánh ta. Nếu dân bản xứ nhắm mắt khi người đó dâng một trong các con cái nó cho thần Moloch mà không giết kẻ ấy đi, thì ta sẽ nổi giận cùng người đó và nhà nó, rồi truất nó cùng những kẻ theo nó thông dâm với thần Moloch ra khỏi dân mình. Bói khoa là tà thuật thâu đoạt một cách bất chính những tri thức về tương lai. Phương cách hiểu biết tương lai này xúc phạm bản chất thánh khiết của Đức Chúa Trời. Trong những buổi lên đồng hay gọi hồn, dựa vào tà linh, người có cốt đồng tự đặt mình dưới ảnh hưởng trực tiếp của ma quỷ. Các cuộc xuất hồn trong thông linh học cũng y như vậy. Các tác nhân thông linh, thường gọi là cốt đồng, tự nhận và cho rằng chúng được người âm hay hồn người chết, gọi chớ đi là những người khuất mặt, làm trung gian, mách bảo hay truyền dạy cho người sống. Thật ra đây chỉ là tác động của ma quỷ. Trong tiếng Hy Bá, đồng cốt cũng là từ chỉ những kẻ gọi hồn hay cầu vong. Khác với thuật bói khoa là thuật chiêm tinh nhằm giải đoán tương lai dựa vào các dấu hiệu, các hiện tượng trên bầu trời. Thuật chiêm tinh ngày nay bao gồm nhiều ngành với những tên gọi khác nhau như tử vi đầu số, bói toán, bói bài, bói gương, dùng quả cầu pha lê, v.v. Thí dụ như trong cảm xạ học, người thực hành dùng con lắc giống như dây dọi, hay có khi là một nhánh cây hình chữ Y để tìm chỗ đào giếng ở những nơi có mạch nước. Cũng có khi để tìm kho báu, thậm chí tìm mỏ dầu, v.v. Người ta cũng dùng cảm xạ học để tìm người hay đồ vật bị mất qua trung gian của bất cứ thứ gì liên quan đến đối tượng cần tìm, như hình ảnh, vật dụng hay một món đồ nào thuộc đối tượng để truy tầm. Trong thời chiến tranh, nhiều người đã tìm đến những thầy bói này để truy tìm tin tức của người thân mất tích, để biết đã chết hay nếu còn sống thì đang ở đâu. Trong nhiều trường hợp, thầy bói sử dụng cảm xạ học có thể đoán biết người mất tích đang ở vùng nào. Bùa chú hay thuật phù thủy là tên chung để gọi các hoạt động pháp thuật sử dụng các công thức thần bí và các câu thần chú. Bùa chú vượt xa thuật chiêm tinh về mức độ nghiêm trọng và bao gồm mọi lĩnh vực liên quan đến cả bói khoa lẫn tà thuật. Phù thủy là một từ ngữ có khi dùng để chỉ các cốt đồng nam hoặc nữ thâu đoạt các tri thức siêu nhiên nhờ tiếp xúc với tà linh, ma quỷ. Như vậy, để trả lời cho vấn nạn ma quỷ có thực sự hiện hữu không, câu trả lời là có, dựa vào khẳng định trong Kinh Thánh. Các hiện tượng siêu linh trong lịch sử đối chiếu các tôn giáo và trong kinh nghiệm thực hành thông linh của con người. Tất cả những bằng chứng đó cho thấy có những hiện tượng siêu nhiên do tác nhân thuộc cõi vô hình, mà Kinh Thánh gọi là chủ quyền thế lực, vua chúa của thế gian mờ tối và các thần dữ ở các miền trên trời, theo Ê-phê-sô chương 6 câu 12. Những tác nhân siêu hình đó đều là thuộc hạ của Sa-tăng, là vua cầm quyền chốn không trung, là thần hiện đương hành động trong các con cái phản nghịch, Ê-phê-sô chương 2 câu 2. Chương trình Niềm tin và cuộc sống đến đây xin tạm dừng. Thân mến tạm biệt quý thính giả và hẹn quý thính giả trong chương trình kỳ tới.